Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên của giáo hội tại Đại Hàn. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Những cơn mưa đời sẽ làm lòng con buông phai, sẽ làm lòng con buông phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Chốn đời con đây nhỏ bé, chốn đời xin dâng tiến. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, con chỉ đâu, ôi con người ngàn năm mây thuở, con chỉ đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm mong người đã đổ làm hy sinh. Mong người đã đổ làm hy sinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đề cập đến hai hình ảnh trái ngược nhau, giữa kẻ khôn ngoan thông thái và người bé mọn đơn thành. Đối với Chúa Giêsu, ơn cứu độ, đức tin và nước Thiên Chúa được ban cho kẻ bé mọn, chứ không cho bậc khôn ngoan thông thái. Bởi vì, ở đây, Chúa Giêsu muốn lên án thái độ của những người Pha-ri-sêu và biệt phái, tự cho mình là bậc khôn ngoan thông thái, và hãnh diện, tưởng như tự mình đã nắm bắt được đức tin, được ơn cứu độ, được Thiên Chúa, và không thèm tin vào lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Đọc tin mừng, chúng ta thấy rõ điều đó. Những người Pha-ri-sêu và kinh sư là những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ hãnh diện về sự uyên bác và đời sống đạo đức của họ. Họ thích được người khác kính nể, và thích được ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc. Họ đưa ra nhiều luật lệ mà dân chúng phải tuân giữ. Đối với Chúa Giê-xu, khi Ngài chữa lành một người bị quỷ ám, thì những người Pha-ri-sơ và biệt phái cho rằng Ngài dùng quyền năng của tướng quỷ mà làm, chứ họ không công nhận đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Hay họ luôn gièm pha những lời giảng và việc làm của Chúa Giê-xu? Tất cả những điều họ đã làm với Đức Giê-xu chỉ là vì ghen tị với Chúa, khi thấy đám đông dân chúng lũ lượt tin và theo Ngài. Họ đang mất dần uy thế với dân chúng. Vì thế, họ luôn tìm cách chống đối Ngài và tìm cách bắt Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu lại đi ngược lại với quy luật của những kẻ theo lẽ khôn ngoan thói đời. Đó là đức tin không được ban cho một số người đặc tuyển, tự xếp mình vào bậc quyền quý, giàu sang, thông thái và đạo đức, nhưng được ban cho những người bé mọn, đơn thành, khiêm nhu và tội lỗi. Đức tin và ơn cứu độ không là của riêng ai, nhưng đó là ơn nhưng không của Thiên Chúa ban cho tất cả những ai biết trở nên bé mọn, khiêm hạ trước một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Thánh Phaolô xác tín rằng: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Phaolô thấy trước được nguy cơ cám dỗ của người Kitô hữu, là tự cho mình thuộc thành phần ưu tú về trí tuệ, lòng ước muốn được nể trọng, khiến lấn át lòng gắn bó vào một Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nên đối với thánh nhân, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới, tức là chỉ có đức tin được diễn tả qua tình yêu mới là điều quan trọng của đời sống Kitô hữu. Chỉ có tôn thờ và phục vụ mới là điều Chúa Giêsu mời gọi. Chỉ có thập giá mới là khuôn mẫu đích thực cho đời sống người Kitô hữu. Đối với thanh nhân, đời sống Kitô hữu của chúng ta là đời sống trong thần khí và đón nhận đạo lý tin mừng. Đón nhận đạo lý tin mừng chính là mang lấy ách của Chúa Giêsu, thứ ách êm ái đưa đến sự sống, chứ không lệ thuộc vào luật lệ, thứ luật chỉ đem lại sự chết và làm cho con người trở thành những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời mà Chúa Giêsu lên án. Xin Chúa cho chúng ta biết trở nên con người bé mọn, con người khiêm nhường trước mặt khải của Thiên Chúa, để nhận được sự sống Chúa ban, và chỉ biết hãnh diện một điều là thập giá của Chúa Giêsu mới là khuôn mẫu cho đời mình. Amen.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a sang dầu. Có gì mà dâng Chúa đâu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa thái tức mọn hèn, dòng sâu cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời thầy không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người xa thế không trời đây, lòng con nhỏ. nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dân tiên ngài. Con kia vương nguyên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy tuổi, có chi đâu. Con tiên ta lên chính là thiên thiên chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm mong người đã đổ làm hy sinh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ quần đảo Anticlơ. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích giới trẻ quần đảo Anticlơ học hỏi chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương về gia đình. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video hôm 15 tháng 7 vừa qua, gửi gần 1.000 bạn trẻ, tuổi từ 16 đến 35, thuộc 19 giáo phận, tại 15 quốc gia trong Hội đồng Giám mục Anticlơ, tham dự đại hội tổ chức từ ngày 15 đến 23 tháng 7 này, tại thành phố Fort-de-France trên đảo Martinique, với chủ đề Giới trẻ biến đổi gia đình vùng Caribe. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến điều kiện để người trẻ có thể biến đổi là phải có tinh thần trẻ trung, đừng trở thành người già trước tuổi. Đồng thời Ngài khẳng định rằng, trong hành trình từ hôm nay đến ngày mai, các bạn cần đạo lý về gia đình. Các bạn tìm được đạo lý này trong chương 4 của tông huấn niềm vui yêu thương. Trong đó, có nòng cốt đạo lý về gia đình. Các bạn hãy học hỏi, quan sát, và sẽ tìm được những đường hướng chỉ đạo để tiến hành. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ, hãy nhớ đến quá khứ, nhớ đến căn cội của mình, trong lịch sử, trong văn hóa, trong gia đình. Chính nơi cội rễ, bạn sẽ tìm được sức mạnh để tiến bước. Một thi sĩ đã kết thúc bài thơ dài của ông với câu này. Tất cả những gì là hoa trái của cây đều xuất phát từ những gì ở phần cây dưới đất. Các bạn cũng hãy luôn nhìn lại để có cội rễ. Hãy nhìn các ông bà, cha mẹ của mình, nói chuyện với các vị. Hãy đón nhận tất cả và tiến bước để biến đổi gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các bạn đừng quên điều này. Tình yêu có tất cả sức mạnh của nó. Tình yêu không bao giờ chấm dứt. Như Thánh Phaolô đã nói, đức tin và đức cậy sẽ chấm dứt khi chúng ta ở với Chúa. Trái lại, tình yêu sẽ tiếp tục với Chúa. Sức mạnh ấy của tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi. Tin giáo phận Bắc Ninh. Quý ông bà cố mừng lễ bổn mạng Thánh Andre Kim Thông. Sáng Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, quý ông bà cố các linh mục và tu sĩ nam nữ giáo phận Bắc Ninh tập trung về tòa giám mục để mừng lễ bổn mạng Thánh Andre Nguyễn Kim Thông. Trước thánh lễ, vào lúc 8 giờ 30, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã có buổi gặp gỡ chia sẻ cùng với quý ông bà cố. Buổi chia sẻ có cha tổng đại diện Du Xe Nguyễn Đức Hiểu tham dự, và cha trưởng ban tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thủy dòng Đa Minh điều khiển chương trình. Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30 tại nhà thờ chính tòa, do Đức cha giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện, cùng một số quý cha trong giáo phận. Đặc biệt, thánh lễ còn có sự tham dự của các em thiếu nhi giáo xứ chính tòa và anh chị em di dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Cosma đã nhấn mạnh đến sự phó thác của Thánh Andre Kim Thông trong việc sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Liên tưởng đến ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất, và các môn đệ hôm nay được Chúa sai đi, luôn sẵn sàng tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa. Ngày hôm nay mỗi người đều được Chúa kêu mời sống cho kế hoạch của Ngài, trong các môi trường khác nhau như gia đình, làng xóm, giáo họ, giáo xứ, như Thánh Andre Kim Thông đã nêu gương. Kết thúc thánh lễ, đại diện quý ông bà cố có đôi lời tri ân Đức Cha cùng cộng đoàn hiện diện. Sau đó là bữa cơm chan chứa tình yêu thương gia đình. Cũng nên sơ lược vài dòng về Thánh Andre Nguyễn Kim Thông. Ngày sinh năm 1790, tại Gò Thị, Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong một gia đình đạo đức, được giáo dục theo phúc âm trong khuôn khổ nho học. Ngài lập gia đình có 9 người con, 6 trai, 3 gái. Người con trai thứ 8 là Linh Mục Du Xe Nguyễn Kim Thủy, về sau cũng chịu xử chém vì đạo. Con gái út là Anna Nguyễn Thị Nhường, đi tu dòng Mến Thánh Giá. Thánh Andre Nguyễn Kim Thông đã nổi tiếng đạo đức và khôn ngoan, nên sớm được tuyển vào hàng chức việc trong giáo xứ, và sau đó được Đức Giám Mục Quy Nót Thề cử làm trùm họ huyện. Ông trùm Thông rất được dân làng trọng vọng, tôn ông là ông cả trong làng, nên gọi là trùm cả. Ông có một đức tin sắt đá, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì danh Chúa cả sáng, và vì phần rỗi đồng loại. Đặc biệt, ông luôn tỏ ra nhân ái với mọi người, nhất là bênh vực người cô thế, giúp đỡ kẻ cơ hàn. Nhưng ông cũng tỏ ra không kém thẳng thắn khiển trách người ngoan cố, như đã có lần nhắc nhở đứa cháu hung hăng, hoang tàn tên Bảy Út, khiến tên này tự ái sinh lòng hiềm thù, đặt điều tố cáo với các quan về ông trùm cả. Vậy là Thánh Andre Nguyễn Kim Thông bị bắt và chịu tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855 tại Định Tường, Mỹ Tho. Tin Roma. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh khám phá 16 thứ bệnh hiếm. Trong năm 2017, Bệnh viện Nhi Đồng Bambino Gesù, Chúa Giêsu Hài Đồng, của Tòa Thánh Vatican đã khám phá 16 thứ bệnh hiếm. Sự kiện trên đây được ghi trong phúc trình hoạt động, được công bố ngày 11 tháng 7 năm 2018. Theo đó, bệnh viện này đã theo dõi gần 13.000 trẻ em bị một trong các thứ bệnh họa hiếm. Và có 700 người tham dự vào các cuộc nghiên cứu khoa học, với kết quả là 16 thứ bệnh hiếm đã được khám phá. Trong năm qua, có gần 2 triệu cuộc khám bệnh được thực hiện tại Bệnh viện Bambino Gesù, tức là tăng 60% so với tình trạng 5 năm trước đó, 2012. Nhà thương này cũng đi hàng đầu tại Âu Châu về những vụ ghép và cấy các cơ phận trẻ em, với 321 vụ trong năm qua. Phúc Trình cũng cho biết, trong năm 2017, bãi đậu trực thăng tại Vatican đã được sử dụng 89 lần để chuyên chở khẩn cấp các bệnh nhân nhi đồng. Về khía cạnh bác ái, Bệnh viện Bambino đã cho gia đình các em bệnh nhân được tá túc miễn phí, tổng cộng là 90.000 đêm. Ngoài ra, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, 1.500 cuộc khám bệnh miễn phí đã được thực hiện trong các khu ngoại ô nghèo của Roma và trong các trại của người du mục. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh cũng tiến hành các dự án nhân đạo tại 9 nước, trong đó có Cộng hòa Trung Phi, Syria và Trung Quốc. Tin Manama, Ả Rập. Khởi công xây dựng nhà thờ Đức Bà Ả Rập, trung tâm của Cộng đoàn Công giáo vùng Ả Rập. Việc xây dựng nhà thờ Đức Bà Ả Rập, bổn mạng của bán đảo Ả Rập, cho Yemen và toàn vùng vịnh vừa được khởi công. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, nghi thức khai trương việc xây dựng nhà thờ Đức Bà Ả Rập, cùng với toàn bộ cấu trúc liên kết ở thủ đô Manara, với việc đặt viên đá đầu tiên đã được cử hành. Công việc xây cất được dự trù sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021. Nằm cách thủ đô Manama khoảng 20 cây số. Toàn bộ cấu trúc này gồm có nhà thờ, một tòa nhà nối liền được dùng làm trụ sở giám mục, nhà đón tiếp, trung tâm đào tạo việc làm và mục vụ xã hội. Đây là một nơi thờ phượng được xây dựng, xuất phát từ nhu cầu của cộng đoàn Kitô hữu địa phương. Phần lớn bao gồm các di dân kinh tế và người lao động theo mùa. Nhà thờ được xây dựng trên khu đất, được vua Hamad bin Isa al-Khalifa của Yemen tặng trước đây. nhà thờ chính tòa dân kính Đức Bà Ả Rập sẽ là một dấu chứng cụ thể của sự hiện diện của các Kitô hữu tại một trong những vương quốc hùng mạnh của vùng vịnh và trong một vùng với đa số dân theo Hồi giáo. Nhà thờ này có thể đón tiếp 2.000 tín hữu và sẽ trở thành trụ sở của giáo hội ở miền Bắc vịnh Ả Rập. Lễ đặt viên đá là một thời điểm vui mừng và lễ hội cho toàn thể cộng đoàn tụ họp để lắng nghe tin mừng. Hiện diện tại buổi lễ có các linh mục và giáo dân, các tín hữu và các chức sắc. Trong đó có đại sứ Pháp và Ý, đại diện của quốc vương Yemen, đức sứ thần tòa thánh Francisco Montesillo Padilla, đức cha đại diện tông tòa miền Bắc Ả Rập Camilo Banlin và các Kitô hữu đến từ Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi. Trên nền của tòa nhà có đặt một hộp lưu giữ các tài liệu về lịch sử giáo hội công giáo thế giới, lịch sử cộng đồng công giáo của hạt đại diện tông tòa, và thông tin tóm tắt về nhà thờ chính tòa. Các nguồn tin địa phương nói rằng, dự án được sinh ra và hình thành nhờ vào đức tin và sự kiên trì của cộng đồng tín hữu, những người đã hy sinh một phần thu nhập của họ để đóng góp cho việc xây dựng nơi thờ phượng. Tuy nhiên, ngân sách để hoàn thành dự án vẫn chưa đủ, và vẫn tiếp tục chờ đợi các nguồn tài trợ trong những tháng tới. Đối với người công giáo địa phương, phần lớn là những người nhập cư, thường bị sách nhiễu, phân biệt đối xử, khó khăn. Việc xây dựng một nhà thờ và một trung tâm liên kết là lý do của niềm tự hào và hài lòng. Tại Yemen, tôn giáo chính thức là Hồi giáo và luật Sharia, luật Hồi giáo là luật chính. Các tín hữu công giáo, khoảng 80.000 trên tổng số 1,5 triệu dân, có nguồn gốc di dân từ Iraq và Iran. Sau khi bùng nổ khai thác dầu hỏa, hàng trăm ngàn Kitô hữu từ các nước Syria, Ấn Độ, Liban, Philippines và một số nước phương Tây đã đến đây. Vào ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh, các nhà thờ ở Yemen cũng có các Kitô hữu đến từ Ả Rập Saudi, nơi các tôn giáo ngoài không phải Hồi giáo đều bị cấm. Tại Yemen cũng có cộng đồng Do Thái giáo và Ấn giáo. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ công nhân ngành ngư sản. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức Lương Đông Quốc tế gọi tắt là FAO, Đức ông Fernando Arrezzano, kêu gọi bảo vệ các công nhân trong công nghệ đánh cá chống lại mọi hình thức bóc lột. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 7 năm 2018, tại khóa họp thứ 33, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 của Ủy ban về đánh cá, thuộc tổ chức FAO ở Roma, Đức ông Arrezzano nhắc đến những đoạn trong phúc trình của tổ chức này về nạn khai thác ngư phủ. Với công việc bấp bênh và trong nhiều trường hợp họ bị cưỡng bách lao động vì là nạn nhân của nạn buôn người. Vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng, trong lúc công nghệ chuẩn bị và bảo tồn ngư sản liên tục gia tăng, thì có nhiều hình thức thuê mướn công nhân không hợp pháp xảy ra. Họ bị sử dụng không đúng quy tắc, phải chịu tình trạng bấp bênh và nhiều khi không được những bảo đảm tối thiểu về mặt xã hội. Có những công nhân trong ngành đánh cá bị thu dụng qua những thủ tục lường gạt, qua những trung gian vô lương tâm. Các công nhân ấy nhiều khi phải làm việc trong những điều kiện vô nhân đạo, xa cách gia đình quá lâu và phải làm những công việc liên lụy và nguy hiểm với những hợp đồng giả tạo. Đức ông Arrezzano nói, điều thiết yếu là đề ra những biện pháp hữu hiệu và những sáng kiến thích hợp để theo dõi, phát hiện và cứu các ngư phủ, nạn nhân của nạn buôn người, những vụ đối xử vô nhân đạo và hạ giá con người. Chúng ta cần thực hiện những biện pháp đáng khích lệ đã được đề ra để bảo vệ các ngư phủ trong niềm tôn trọng các hiệp ước quốc tế về đánh cá. Cũng nên nói thêm rằng, theo một nghiên cứu được tổ chức FAO công bố ngày 10 tháng 7 năm 2017, từ nay đến năm 2050, những thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng sản xuất của nhiều hoạt động đánh cá trên biển và cá nước ngọt trên trái đất, tạo nên những hậu quả nặng nề cho các phương thế sinh nhai của hàng triệu người, đa số là dân nghèo trên trái đất. sự sản xuất cá tại các vùng biển sẽ giảm trong khoảng từ 2,8 đến 5,3% trước năm 2050. Nhất là tại vùng nhiệt đới, đặc biệt tại miền Nam Thái Bình Dương. Tại những vùng thuộc các vĩ tuyến cao hơn, thì tiềm năng đánh cá sẽ gia tăng. Sự khác biệt này là do thay đổi nhiệt độ nước và mực nước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực tạo dựng hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên của giáo hội tại Đại Hàn. Trong khi có các cuộc gặp gỡ và thảo luận giữa Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, trong mọi giáo phận toàn Nam Hàn, tín hữu Công giáo đã họp nhau cầu nguyện, nài xin Thiên Chúa chúc lành và cho cuộc gặp gỡ được thành công. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói, tôi đã rất xúc động khi nhìn trong truyền hình hai vị lãnh đạo gặp nhau. Rồi tôi đã đọc một lời nguyện cảm ơn Thiên Chúa và chúc lành cho hai vị. Tôi thật sự hạnh phúc, bởi vì một kỷ nguyên mới mở ra. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa hoàn thành các điều kỳ diệu và gây kinh ngạc. Tôi cũng đã khẩn nài sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tử đạo Đại Hàn. Chúng tôi phó thác tương lai của con đường tiến tới hòa bình và hòa giải này cho các vị. Vì thiện ích của nhân dân Đại Hàn và toàn nhân loại. Thật là cảm động. Ngày nay tại Đại Hàn, người ta hít thở một không khí của một sự lạc quan và hy vọng to lớn. Điều xem ra đã không thể được cách đây mấy tháng, khi người ta đã chỉ nói tới chiến tranh, nay đã được thực hiện. Hôm nay, chúng tôi thưa với Chúa, xin hoàn tất công việc của Chúa. Chúng tôi là anh em với nhau, như là dân Đại Hàn chúng tôi là một dân tộc. Tổng thống Moon Jae-in, người Công giáo, đã có công rất lớn. Ông đã tin rất nhiều vào điều đó và đã làm việc rất nhanh chóng. Giờ đây, chúng tôi hy vọng có cơ may trợ giúp nhân dân Bắc Hàn đang phải đói nghèo. Hai mục tiêu giải trừ hạt nhân và ký kết một thỏa hiệp hòa bình đích thực nằm trong tầm tay. Chúng không chỉ có thể, nhưng còn cần thiết nữa. Đó là con đường và hoa trái đúng đắn cụ thể sau cuộc họp thượng đỉnh này. Tuy nhiên, hòa bình trong vùng cũng đòi hỏi ý chí chính trị của các nước như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các tín hữu Công giáo Đại Hàn đã sống biến cố này trong lời cầu nguyện và sẽ tiếp tục đồng hành với lời cầu nguyện con đường đối thoại và hòa bình, bằng cách thăng tiến các sáng kiến trao đổi và cộng tác với Bắc Hàn. Để góp phần tạo dựng sự hòa giải và tình huynh đệ. Linh Mục Hô Trang nói với hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, chúng tôi chân thành ước mong rằng từ nay có cuộc đối thoại lâu dài. Đối thoại có thể mở ra các cánh cửa cho hòa bình, thịnh vượng và hòa giải trong vùng. Toàn thế giới chăm chú và hy vọng nhìn vào cuộc họp thượng đỉnh. Tại Nam Hàn, tín hữu Công giáo và tín hữu các tôn giáo khác ở Á Châu hy vọng rằng nó định đoạt để mở ra một cơ may đối thoại tuyệt vời. Trong khi đó, Kitô hữu các nước Á Châu cũng hiệp ý cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh thành công. Tại Chiang Mai bên Thái Lan, Ủy ban Đại kết của Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng đã tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Nam Bắc Hàn được thành công. Linh Mục Andres Achak, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Tổng giáo phận Singapore, cũng cho biết Đức cha William Sang Chego, Tổng giám mục Singapore, cũng đã rất hài lòng vì kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Chính Đức Tổng giám mục đã xin sáng tác một lời cầu và phổ biến trên các địa chỉ mạng để mọi người hiệp ý cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh Singapore được thành công. Ngài nói đây là một cơ may cho đảo quốc nhỏ bé đa chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ của chúng ta, được góp phần vào lịch sử và quan trọng hơn nữa là được góp phần vào việc tạo dựng một nền hòa bình trong vùng và trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực tạo dựng hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên của giáo hội tại Đại Hàn. Tiếp tục một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt bắt đầu thư mục vụ như sau. Anh chị em thân mến, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm ngày tuyên thánh cách đây 30 năm, đến ngày 24 tháng 11 năm 2018, lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo phận chúng ta cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh sáng ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa. 1. Trong năm thánh, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá. Một là, khi tham dự thánh lễ khai mạc và bế mạc năm thánh. Hai là, khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Tại giáo tỉnh Sài Gòn là trung tâm hành hương Ba Dòng, thuộc giáo phận Mỹ Tho. Tại giáo phận Đà Lạt là nhà thờ giáo xứ Kala, thuộc giáo hạt Di Linh. Kala là trung tâm thượng đầu tiên, nơi xuất phát việc loan báo tin mừng cho người dân tộc, khởi đi từ cha Rang Kasen, người đã hy sinh theo tinh thần các thánh tử đạo. Năm nay, chúng ta đến đây cũng để hỗ trợ việc xây dựng nhà thờ Kala. Ngoài ra, hội thánh khuyến khích các tín hữu làm các việc lành trong năm thánh. Việc bác ái tông đồ, như thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo, già yếu, bệnh tật, cô đơn. Việc sám hối hy sinh, như giảm bớt chi tiêu những gì không cần thiết, để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội. 2. Trong năm thánh, mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam có phổ biến tập sách Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam. 3. Năm thánh nhắc nhớ và thúc đẩy chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay, tức là tinh thần hy sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và tin mừng nước trời. Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắc nhớ các gia đình công giáo từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, để làm chứng rằng tin mừng về hôn nhân công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắc nhớ các anh chị em sống đời thánh hiến, từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên phúc âm, làm chứng cho nước trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá. Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắc nhớ các linh mục trung thành với lời thề hứa khi chịu chức linh mục, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Kitô là một tử nhân lành, hiến mạng sống cho đoàn chiên. Đại chủng viện Giáo phận Đà Lạt, nơi đào tạo các mục tử tương lai, có tên gọi là Đại chủng viện Minh Hòa, vì đã chọn hai vị thánh tử đạo làm bổn mạng, thánh linh mục Philippe Phan Văn Minh và thánh giáo dân Simon Phan Đắc Hòa. Sách Hạnh thánh Simon Hòa thuật rằng, trong khi ông Simon Hòa bị giam tù, con cái thường lui tới viếng thăm và được ông khuyên, chúng con hãy về giúp đỡ mẹ, chị em giúp đỡ lẫn nhau, các con hãy vâng lời mẹ, săn sóc cửa nhà tử tế. Một hôm, bà Hòa bế con đến thăm, ông nói, hãy can đảm, cái chết của tôi làm vinh danh Chúa, hãy khuyên bảo con cái biết sống theo ý Chúa. Còn cha Philippe Minh đã nói với anh em bạn tù, xin anh em vững dạ cậy trong Chúa. Ngài chẳng từ bỏ ai, và Ngài sẽ ân thưởng cho những ai tận tâm tôn thờ Ngài. Cha cũng căn dặn một tín hữu đến thăm Ngài rằng, tiền bạc của cha nếu còn lại, đừng phí tổn ma chay lớn làm chi, cứ đem phân phát hết cho người nghèo. Trong bài giảng lễ tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô nói, chúng ta có trước mắt các vị tử đạo Việt Nam như những thợ gặt của Thiên Chúa mà Thánh Vịnh đã ám chỉ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vải gieo. Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Có thể nói rằng, đối với các Kitô hữu Việt Nam, máu các tử đạo là nguồn ân sủng để tiến lên trong đức tin. Đức tin này vẫn là nền tảng cho sự kiên trì của tất cả những ai đích thực cảm thấy mình là người Việt Nam, trung thành với đất nước của họ, đồng thời vẫn muốn làm môn đệ chân chính của Đức Kitô. Mọi Kitô hữu đều biết rằng, tin mừng kêu gọi tuân phục các định chế của loài người vì tình yêu đối với Chúa, kêu gọi làm điều thiện, ứng xử như những cá nhân tự do, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng chính quyền và các định chế công cộng. Do đó, việc tìm kiếm thiện ích chung của quê hương là một nghĩa vụ chân thành của công dân Kitô hữu. Trong niềm tự do công bố sự thật của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với các mục tử và các anh em cùng đức tin, trong ước vọng sống an bình với mọi người khác để thành tâm xây dựng thiện ích cho tất cả. Ước gì trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cố gắng sống theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam và phương hướng mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã gợi lên cách đây 30 năm, trong ngày tuyên thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam. Giám mục Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt, gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về ngày cánh chung. Vào ngày đó, Đức Chúa sẽ hiển trị và vinh quang của người tỏ rạng. Người sẽ trừng trị tất cả những gì đối lập với người. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu xem cuộc trung thẩm này có ý nghĩa gì đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu. Theo đó, ngày phán xét chung là một sự công bằng tuyệt đối cho tất cả mọi người, không phụ thuộc vào giàu sang phú quý hay địa vị danh vọng, nhưng phụ thuộc vào việc làm lành lánh dữ. Chính vì niềm tin này mà mỗi người được thúc đẩy sống nghiêm túc và tốt lành, theo mặc khải của Chúa và theo lương tâm ngay thẳng. Mặt khác, ngày cánh chung chỉ có Chúa biết mà thôi.
Thế bây giờ mình là Kitô hữu, mình đọc sách thánh, và cụ thể nhất là ta đọc sách tiên tri Isaiah về cuộc trung thẩm này, thì ta nối kết với đời sống đức tin của mình làm sao? Ở trong kinh Tin Kính, các anh các chị và tôi vẫn tuyên xưng là Chúa sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, người lành cũng như kẻ dữ. Đó là niềm tin của mình. Thánh Kinh mặc khải đàng hoàng, nhưng mà đồng thời không chỉ là Thánh Kinh mặc khải, mà trước đó con người ta theo kinh nghiệm của đời sống, người ta đã nghĩ rằng, người ta đã tin rằng phải có một cuộc phán xét như vậy. Lý do làm sao? Lý do rằng chỉ như thế đó chúng ta mới có sự công bằng tuyệt đối. Chỉ như vậy chúng ta mới có sự công bằng tuyệt đối. Xã hội loài người cố gắng hết sức để xây dựng sự công bằng. Cụ thể nhất là ra các thứ luật pháp. Nhưng mà các anh chị thấy là có công bằng trong xã hội không? Không phải chỉ là trong một khu vực nhỏ hoặc là một đất nước nghèo như chúng ta, mà kể cả trong những đất nước tiến bộ rất xa, vẫn không thể có sự công bằng tuyệt đối. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ luật pháp có thể đưa ra quyết định như thế này. Người nào phạm tội ăn cắp 1 triệu đồng thì sẽ bị tù 1 năm. Thế bây giờ cứ người nào ăn cắp 1 triệu đồng thì đều là bị tù 1 năm hết. Khi mà ta áp dụng cái luật như vậy cho tất cả mọi người thì hỏi là có công bằng không? Tất cả mọi người đều xử công bằng như vậy thì hỏi là đã có công bằng chưa? Chưa chắc nha. Giả sử như bây giờ có một ông là một người cha trong gia đình, mà vợ con của ông ấy sắp chết đói đến nơi, và ông ấy thấy cái món tiền đó trước mắt, ông ấy ăn cắp 1 triệu đồng về để nuôi gia đình. Và có một người khác thì của cải dư đầy, ăn chơi xả láng, vậy mà vẫn đi ăn cắp 1 triệu đồng của người khác. Thế thì liệu hai người có giống nhau? Thấy không? Cho nên dù mà mình có đặt ra cái luật pháp công bằng đi nữa, trong thực tế cũng không hẳn đã là công bằng. Trong thần thoại Hy Lạp có kể chuyện tên của một anh chàng tên là Procris. Anh chàng này là một anh khổng lồ, có một cái thú vui thế này. Ở trong nhà nó để sẵn một cái giường dài 1.6 feet. Ví dụ vậy, hắn ấy đi ra ngoài đường, hắn ấy gặp ai đi qua đường, hắn cũng bắt hết, đem vào trong nhà, nó đo. Người nào đó mà không đủ 6 feet á, là nó kéo cho bằng đủ. Mà người nào dài quá 6 feet, lấy dao nó chặt. Thú vui của cái anh chàng Procris này, về sau cái tên gọi Procris này nó trở thành nổi tiếng để diễn tả một cái quan niệm cứng ngắc. Một quan niệm cứng ngắc, yếu thì kéo mà dài thì chặt, không có chấp nhận cái gì nó khác. Chúng ta cứ tưởng rằng luật pháp áp dụng như thế này như thế kia mà đồng đều cho mọi người thì đã là công bằng, chưa chắc. Chỉ có sự xét xử của Thiên Chúa là một sự xét xử mang tính hiện sinh, nó quan tâm đến từng con người trong từng hoàn cảnh thì mới may ra có công bằng thực sự. Ở một lý do nữa cũng khó lòng mà có sự công bằng tuyệt đối trong cuộc đời này. Bởi vì khởi đầu cuộc sống ở trần gian là mỗi người chúng ta không có quyền chọn lựa. Các anh chị có quyền chọn lựa được sinh ra trong một gia đình giàu có thay vì một gia đình nghèo khổ không? Các anh chị có quyền chọn lựa được sinh ra là một con người lành lặn thay vì là một người bị thương tật không? Chúng ta không có quyền chọn lựa. Ta bước vào trong cuộc đời này đã với một sự bất bình đẳng vượt trên thân phận tự nhiên của mình. Cho nên mình cứ nhân danh công bằng để mà bảo đối xử với mọi người như nhau, nhiều khi là bất công. Cho nên ở trong tiếng Latin người ta mới có một cái câu nổi tiếng viết như thế này: Smus ius summa injuria. Cực độ của pháp lý là cực độ bất công. Kinh nghiệm của nhân loại dạy người ta như vậy. Cực độ của pháp lý là cực độ bất công. Không biết gì đến phận người. Cho nên cái đòi hỏi công bằng trong trái tim con người, cái đòi hỏi đó mách bảo con người rằng phải có một nơi có sự công bằng tuyệt đối. Nơi đó chính là ngày trung thần của Chúa. Chỉ lúc đó thì sự công bằng mới được tái lập một cách trọn vẹn thôi. Và khi mà chúng ta tin là một ngày nào đó mình sẽ ra trước tòa Chúa để chịu phán xét, thì niềm tin đó thúc đẩy mình sống cho nó nghiêm túc. Sống cho nghiêm túc. Hình như có một nhà sư phạm nào đó ở bên Liên Xô cũ vào cái thập niên 90 đó, đã viết một bài phân tích rất là hay. Một trong những lý do dẫn đến sự hỗn loạn và sự băng hoại đạo đức trong đời sống xã hội đó, đó là bởi vì giới trẻ nó không còn niềm tin. Khi mà không còn niềm tin tôn giáo nữa, khi mà không còn tin rằng là mình sẽ bị xét xử về cuộc đời của mình nữa, thì thôi, chết là hết rồi. Thế thì tội gì mà không hưởng thụ? Tội gì mà phải hy sinh? Tội gì mà phải giữ gì? Không, nguy hiểm lắm. Cho nên đối với người Kitô hữu đó, thì dựa trên lương tâm của mình cũng như là dựa trên mặc khải của chính Thiên Chúa, chúng ta tin vào sự xét xử của Chúa. Và chính cái niềm tin đó thúc đẩy mình sống cho nó nghiêm túc. Thế rồi trong niềm tin Kitô giáo đó, thêm một cái điểm nữa, đó là ngày trung thẩm xảy ra lúc nào thì chỉ có một mình Chúa biết thôi. Vậy mà hình như tôi thấy là xem ra có nhiều người biết lắm. Có nhiều người biết lắm, Bởi vì cứ bảo nhau rằng ngày tận thế đến nơi rồi, cho nên đi mua mì gói thôi. Rồi mua đèn, mua nến sẵn rồi, ngày đó là nó sẽ tối tăm như mực vậy. Có nhớ không? Năm 2000 đấy. Không chừng là trong lớp này cũng có người đi mua rồi. Như vậy thì mình thấy rõ ràng không? Một đàn mình bảo là ngày tận thế đến lúc nào, như thế nào, chỉ có Chúa biết. Một đàn khác thì mình vẫn cứ biết như Chúa vậy. Rõ ràng là mâu thuẫn không? Và hàm trong cái mâu thuẫn đó là mình thực sự chưa đủ lòng tin vào lời Chúa. Chưa đủ lòng tin vào lời Chúa. Nếu mình tin vào lời Chúa thì làm gì mà phải bị lung lay vì những tin đồn như thế. Và nếu ta đọc lại lịch sử thì Chúa tôi biết bao nhiêu tin đồn như thế rồi. Từ thế kỷ thứ 12, 13 gì đó tôi nhớ, tôi đọc sách lâu rồi. Đã có cả một cái phong trào hô hào là đúng ngày đó, giờ đó sẽ là tận thế. Và cả ngàn con người nhé, bỏ nhà, bỏ cửa để leo lên cái ngọn núi đó, bởi vì chỉ có ở cái núi đó thì mới sống. Còn thiên hạ là chết hết. Thế rồi đến đúng ngày đó, giờ đó cũng chả thấy gì. Cả tháng sau cũng chả thấy gì. Rồi thì lịch sử vẫn tiếp tục đi tới. Ngày hôm nay một trong những phong trào mà khi đi rao giảng đó là người ta hay nhấn mạnh đến cái ngày cánh chung nhất là phong trào gì? Giê-hô-va. Chuyên môn nói đến ngày cánh chung, ngày tận thế đến nơi rồi. Thế cho nên là người ta sợ lắm. Người ta phải đi theo để mà chuẩn bị. Đợi ông Hoàng thấy. Cho nên rõ ràng là những người ngồi trong lớp này thuộc lời Chúa vanh vách nha. Biết rằng Chúa Giêsu nói là ngày tận thế thì chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Nếu vậy thì chớ có dại, chớ có yếu lòng tin mà vội vã tin vào những cái chuyện không có căn bản gì. Nó khổ cái thế này này, tôi nghe mấy cha than với tôi. Và đến gần những ngày đó, bà ấy đem đến bà ấy xin cha làm phép. Cha lại không chịu làm phép. Cha bảo cứ tin lung tung. Thế là bà ấy kết luận, cha thiếu đức tin lắm. Thế không biết là ai thiếu ai thừa. Hay có nhiều chuyện như vậy. Mình kết án luôn ông linh mục là ông ấy thiếu đức tin. Mà rồi bình tĩnh hỏi lại xem là ông ấy thiếu hay mình thiếu. Mình cứ dựa vào cảm tính thôi chứ đâu có phải là đức tin. Đức tin là phải đặt nền tảng trên lời của Chúa này, trên giáo huấn của Hội Thánh này. Và khi nói đến ngày tận thế đó thì Thánh Phêrô dùng một từ rất là hay, đó là trời mới, đất mới. À, từ rất là hay. Lúc nào các anh chị mà muốn đọc cái đoạn đó thì có sẵn đề này. Thư thứ hai của Thánh Phêrô, chương 3 câu 13 nói đến trời mới, đất mới. Đó là về ngày trung thẩm.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, những tin con đang yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, những tin con đang yêu của chúng con.
Trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa báo ban để đào sâu đức tin tin trong đời.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, tên thật là Edith Stein. Trong bài giảng phong chân phước cho Thánh Nữ ngày 1 tháng 5 năm 1987, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nói, chúng ta nghiêng mình trước chứng từ về đời sống và cái chết của Edith Stein, một nữ tử ngoại thường của dân tộc Do Thái, đồng thời cũng là một nữ tử của dòng kín Camelo, nữ tu Teresa Benedicta Thánh Giá, một con người liên kết nơi sự sống phong phú của mình, một tổng hợp thê thảm của thế kỷ chúng ta. Đó là tổng hợp của một lịch sử đầy những thương tích hằn sâu vẫn còn đớn đau, và cũng là tổng hợp của tất cả sự thật về con người. Tất cả những điều này hội tụ nơi một con tim duy nhất, một con tim vẫn hằng khắc khoải và khao khát cho tới khi cuối cùng được nghỉ an trong Thiên Chúa. Edith Stein là con út trong gia đình có 11 anh chị em, vào đời ở Breslau ngày 12 tháng 10 năm 1891. Ngay khi gia đình đang cử hành lễ Yom Kippur, lễ chuộc tội, một nghi lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Sự kiện này đã làm cho cô con út trở nên rất quý giá đối với mẹ của em. Đối với người mẹ, hơn bất cứ điều gì khác, được sinh ra đời vào ngày này giống như là một điều gì đó tiên báo về Edith Stein trong tương lai sẽ trở thành một đan nữ dòng kín Camelo. Cha của Edith Stein, một người buôn cây, qua đời khi em vừa mới 2 tuổi. Mẹ em, một người rất đạo hạnh cần cù, cương quyết và thật tuyệt vời. Bấy giờ vừa phải chăm sóc cho gia đình đông con, vừa phải coi cả một công việc làm ăn to lớn. Ấy thế nhưng, bà đã không thành công trong việc giữ cho cô con gái của bà sống đức tin. Edith Stein đã mất niềm tin vào Thiên Chúa. Em nói, tôi đã chủ ý quyết định một cách rõ ràng là bỏ việc cầu nguyện. Vào năm 1911, cô đã thi đậu ra trường và ghi danh vào Đại học Breslau để học tiếng Đức và lịch sử. Đó là những thứ chọn lựa chỉ như những môn bánh quét bơ mà thôi. Cái ham thích thực sự của cô là triết lý và những vấn đề về nữ giới. Cô đã trở thành một phần tử của hội những người đấu tranh cho đặc quyền của nữ giới. Cô đã viết sau này là, khi tôi còn đang đi học và trong những năm đầu tiên ở đại học, tôi đã là một kẻ đấu tranh đòi quyền bầu cử căn bản. Thế rồi tôi đã không còn hào hứng gì nữa, nên tôi đã tìm kiếm những giải pháp thuần thực dụng. Vào năm 1913, Edith Stein chuyển sang Đại học Göttingen để học dưới sự hướng dẫn của giáo sư triết gia hiện sinh nổi tiếng Edmund Husserl. Cô đã trở thành học trò của ông và là người phụ tá dạy học, rồi sau đó ông đã kèm cô và giúp cô lấy bằng tiến sĩ. Vào thời bấy giờ, ai chú trọng tới triết học đều bị thu hút bởi quan điểm mới về thực tại của Husserl, một quan điểm làm cho chúng ta thấy thế giới này không chỉ hiện hữu theo kiểu của Kant, theo nhận định chủ quan của chúng ta. Học trò của ông thấy triết lý của ông như là một cuộc trở về với đối tượng, trở về với các sự vật. Hiện tượng học của ông vô tình đã dẫn nhiều học trò của ông trở về với đức tin Công giáo. Ở đại học này, Edith Stein cũng được gặp cả triết gia Max Scheler, người đã hướng cô về thế giới Công giáo Roma. Tuy nhiên, cô vẫn không quên những bôn bánh quẹt bơ và đã đậu hạng ưu vào tháng Giêng năm 1915, dù cô không chuyên cần theo những gì các thầy cô giảng dạy. Tôi không còn cuộc sống cho bản thân mình nữa. Cô đã viết như thế khi mới xảy ra chiến tranh thế giới thứ nhất, sau khi hoàn tất một khóa y tá và đã đi phục vụ ở một bệnh viện chiến trường Á Quốc. Đó là một thời gian khó khăn xảy ra cho cô, một thời gian cô phải chăm sóc cho thành phần bệnh nhân, làm việc ở một kịch trường và thấy giới trẻ chết đi. Khi bệnh viện này bị giải tán vào năm 1916, cô đã theo giáo sư Hun Sệt làm phụ tá của ông ở thành phố Freiburg, nước Đức, nơi cô đã đậu hạng tối ưu summa cum laude bằng tiến sĩ vào năm 1917 với luận án về vấn đề đồng cảm. Trong giai đoạn này, cô đã đến vương cung thánh đường Frankfurt và đã trông thấy một người đàn bà xách một giỏ mua đồ đi vào quỳ xuống cầu nguyện một chút. Cô chia sẻ, đây là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Trong những hội đường của những người Do Thái và các nguyện đường của người Tin Lành, tôi đã có dịp viếng thăm, người ta chỉ tới hành lễ mà thôi. Thế mà ở đây tôi đã thấy có người từ một khu chợ búa bận rộn đi thẳng vào nhà thờ trống vắng này. Như thể bà ta sắp sửa có một cuộc tâm sự thân mật. Đó là những gì tôi không bao giờ quên được. Ở đoạn cuối của bản văn này, cô còn viết, có những người tin rằng nơi họ có một sự thay đổi bất ngờ, và đó là kết quả bởi ơn Chúa. Làm thế nào cô ta lại có thể đi đến một kết luận như thế? Edith Stein đã từng là bạn thân với vị phụ tá của giáo sư Hun Sệt ở Đại học Göttingen là Anders Reinach và vợ của vị phụ tá này. Khi Reinach qua đời ở Flanders vào tháng 11 năm 1917, Edith đã đến Göttingen để thăm người vợ quá phụ của ông. Gia đình Reinach đã trở lại Tin Lành. Ban đầu Edith cảm thấy ái ngại về việc gặp gỡ bà góa phụ trẻ trung này. Nhưng cô đã ngạc nhiên khi gặp người đàn bà tin tưởng này. Cô chia sẻ, đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của tôi với thập giá, cũng như với quyền lực thần linh được ban cho những ai vác lấy thập giá. Đó là giây phút mà sự vô tín ngưỡng của tôi bị sụp đổ. Và Chúa Kitô bắt đầu soi chiếu ánh sáng của người trên tôi, một Chúa Kitô trong mầu nhiệm thập giá. Sau đó cô còn viết, những gì trong dự án của Thiên Chúa tôi không hề dự liệu tí nào. Tôi đã có được một đức tin sống động và xác tín rằng, theo quan điểm của Thiên Chúa không hề có chuyện ngẫu nhiên tình cờ, tất cả cuộc đời của tôi, cho tới hết mọi chi tiết của nó đều đã được phác họa trong sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa và có một ý nghĩa trọn vẹn và toàn hảo trước con mắt toàn tri của Thiên Chúa. Vào mùa thu năm 1918, Edith Stein đã bỏ việc làm phụ tá dạy học của Hun Sệt. Cô muốn làm việc độc lập. Mãi cho tới năm 1930, cô mới gặp lại giáo sư Hun Sệt sau khi cô trở lại đạo Công giáo, và cô đã chia sẻ với ông về đức tin của cô, vì cô cũng muốn ông trở thành một Kitô hữu nữa. Bấy giờ cô đã viết xuống những lời lạ lùng này. Mỗi khi tôi cảm thấy nỗi bất lực của mình và cảm thấy mình không thể trực tiếp chinh phục được người ta, tôi càng nhận thức được nhu cầu cần phải hy sinh hiến tế. Edith Stein muốn chiếm được ghế giáo sư, một mục tiêu bất khả đạt đối với một phụ nữ vào thời ấy. Giáo sư Hun Sệt đã viết lời giới thiệu sau đây. nếu nghề hàn lâm được cống hiến cho nữ giới, thì tôi thành thật đề nghị cô, và tôi hết sức mong muốn thấy cô được nhận làm giáo sư. Sau đó, cô đã bị từ chối vai trò làm giáo sư vì bản chất Do Thái giáo của cô. Trở về lại Breslau, Edisten bắt đầu viết những bài viết về nền tảng triết học của tâm lý học. Ấy thế nhưng, cô cũng đọc Tân Ước, đọc Kierkegaard và đọc Linh Thao của Thánh Ignacio Loyola. Cô cảm thấy rằng người ta không thể đọc một cuốn sách như thế mà còn cần phải mang ra thực hành nữa. Vào mùa hè năm 1921, cô sống mấy tuần lễ ở Bergamen, tại cơ sở miền quê của Hedwig Kona Martius, một học sinh khác của giáo sư Hunsek. Hedwig đã trở lại tin lành với chồng của bà. Một buổi tối kia, Edith cầm lấy cuốn truyện về Thánh Teresa Avila để rồi đọc suốt đêm cuốn truyện này. Cô chia sẻ, khi tôi đọc xong cuốn sách ấy, tôi đã tự nhủ, đây là sự thật. Sau này, nhìn lại đời mình, cô đã viết, lòng khát vọng chân lý của tôi là lời nguyện cầu duy nhất. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1922, Edisten được rửa tội. Đó là ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, thời điểm Chúa Giêsu dự phần vào giao ước của Abraham. Edisten đã đứng bên bể rửa tội, mặc chiếc áo khoác trắng của Hedwig Kona Martius, và cô chia sẻ, tôi đã từ bỏ việc thực hành đạo Do Thái của tôi khi tôi còn là một đứa con gái 14 tuổi, và đã không bắt đầu cảm thấy là Do Thái giáo nữa, cho tới khi tôi quay về với Thiên Chúa. Từ lúc đó trở đi, cô luôn nhận thấy rằng cô thuộc về Chúa Kitô, chẳng những trong một cách thiêng liêng mà còn qua huyết thống của cô nữa. Vào ngày lễ thánh tẩy của Đức Maria, ngày 2 tháng 2, một ngày khác liên quan đến cựu ước, cô đã lãnh nhận phép thêm sức bởi Đức Giám mục Giáo phận Speyer trong nguyện đường riêng của Ngài. Sau khi trở lại đạo Công giáo, cô đã đi thẳng tới Breslau và thưa với mẹ, thưa mẹ, con là một người Công giáo. Cô và mẹ cả hai đều khóc. Hedwig đã viết, đó thật sự là hai người Do Thái, không có gì là giả trá. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về Thánh Edisten trong chương trình tuần tới. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Dẫu con đây có là chi, và dẫu con không đáng là chi, thì Chúa cứ mãi yêu con, một tình yêu thân thiết nhìn màu, và một tình yêu như mưa dạt dào. Thánh thần yêu thương tuyệt vời, đời con như khúc tình ca, đẹp như muôn sách nghìn hoa.
Con xin chung tôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, nói đến hai tiếng quê hương là nói đến những điều thân thương trìu mến. Đó là hình ảnh con đò, dòng sông, là cánh cò ca dao mượt mà trong lời ru của mẹ, là lũ bạn cùng nhau chơi trò nhảy dây bắn bi. Ai đi xa cũng mong ước trở về quê hương để tìm lại ký ức tuổi thơ đầy kỷ niệm. Chúa Giê-xu sau một thời gian rong ruổi giảng dạy và chữa bệnh cho mọi người, Người cũng đã cùng với các môn đệ trở về quê nhà Na-za-vét với hy vọng thăm lại những người đồng hương thân quen. Thế nhưng, Người đã thật sự thất vọng vì thái độ khinh miệt và cứng lòng tin của những người đồng hương. Họ tra hỏi về nguồn gốc thân thế gia đình, anh em họ hàng của Chúa Giê-xu. Họ tự đặt câu hỏi, bởi đâu ông này được như thế? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Sở dĩ những người đồng hương coi thường Chúa Giê-xu, vì gia đình cha mẹ của người chỉ là dân lao động bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Điều đó cho thấy, họ ngầm phủ nhận thiên tính của Chúa Giê-xu. Số phận của Chúa Giê-xu cũng không khác gì những ngôn sứ khi xưa. Người sẽ phải gánh chịu những chống đối, bắt bớ của người đời. Số phận của Chúa Giê-xu là số phận của người tôi tớ đau khổ, sẵn sàng gánh chịu mọi sự khinh miệt của con người, nhất là những người họ hàng, những môn đệ thân tín nhất. Khi giảng dạy ở vùng dân ngoại, Chúa Giê-xu được nhiều người ngưỡng mộ vì lời lẽ khôn ngoan và các phép lạ kèm theo. Thế nhưng tại quê nhà, Người không làm một phép lạ nào. Người ta thường nói, gần chùa gọi bụt bằng anh,
đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống như những người đồng hương của Chúa Giêsu, khi tỏ ra coi thường quyền năng và những ơn lành tình thương của Thiên Chúa. Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những phản ứng tiêu cực chống đối của người đời. Óc địa phương, thói kỳ thị, dửng dưng ích kỷ đã ăn sâu vào tâm thức, khiến chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp Chúa đã thực hiện. Nhìn vào xã hội hôm nay, người ta có tư tưởng bình thường hóa những gì thuộc về sự thánh thiêng. Con người khước từ sự hiện diện của Thiên Chúa để chạy theo những gì thuộc về thế gian như tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng chức quyền mà quên đi giá trị đích thực của cuộc sống là tin vào Thiên Chúa. Người ta dễ dàng chạy theo những lối sống không ngày mai mà quên rằng nơi Chúa Giêsu mới đem lại niềm hạnh phúc đích thực và bền vững. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta khiêm tốn nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta mỗi ngày, nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh, để có thái độ sống bác ái hơn, tôn trọng và yêu thương họ nhiều hơn. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tông đồ nhắc chúng ta nhớ đến một món nợ tình thương, nên đã khuyên nhủ: anh em đừng để mình bị mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tình thương, vì yêu thương là chu toàn lề luật. Đây là món nợ buộc chúng ta phải trả, tiếp tục trả mãi và sẽ chẳng bao giờ trả cho xong và cho đủ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương nhân loại bằng một tình yêu không thể đo lường, không thể đong đếm được. Xin cho chúng con cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của tình yêu ấy, để mỗi ngày chúng con biết dâng lời tạ ơn, biết dùng cả cuộc đời mình để như một lời đáp trả trước tình yêu vô biên Chúa đã dành cho chúng con. Amen.
Chọn con tận hiến cho Ngài. Nay con đây xin dâng lên Ngài tình yêu nồng cháy của kiếp con người, và đời con bước theo chân Ngài. Đời con say mê yêu thương trong ân tình của Chúa tuyệt vời. Đời con đi trong ân hoan, trong an bình với bao hy vọng. Nguyện xin vâng trong tin điều, trong tay Ngài tận hiến cuộc đời. Tình con xin tri ân Cha cùng những người đồng hành với con. Đời con say mê yêu thương trong ân tình của Chúa tuyệt vời. Đời con đi trong hân hoan, trong an bình với bao hy vọng. Nguyện xin vâng trong tin yêu, trong tay Ngài tận hiến cuộc đời. Tình con xin tri ân Cha cùng những người đồng hành với.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.